Thậm chí thiết tha các cắn chặt một câu tử phải đầu, đó phải câu tử phải đầu, tức là câu phải đầu chết. Dạy phải nghiến ngầm cấp bách, không một sát na lê lỏng, giống như con chuột khoét rương, cắn mãi một chỗ chưa phủng thì không dừng. Dạy như vậy mục đích là lấy một niệm trừ muôn niệm. Kỳ thật đó cũng là một biện pháp bất đắc dĩ, như một nhọt độc trong thân, nếu không dùng dao mổ thì bệnh khó lành. Công án cổ nhân rất nhiều, của cổ nhân rất nhiều, sau này chuyên dạy kháng phải đầu. Kháng mang thay thúi ấy là gì? Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào là mặt thạch xưa nay của ta? Gần đây các nơi phần nhiều dùng một câu thoại đầu. Kháng niệm Phật là gì? Kỳ thật những câu thoại đầu đều cùng một loại, rất đều rất bình thường, không có gì kỳ lạ, kỳ đặc hay đặc biệt. Có thể ta nói kháng niệm Phật, niệm kinh là gì? Kháng trì chú là gì? Kháng lễ Phật là gì? Kháng đi đường là gì? Kháng ngủ mới thức là gì? Đều cùng một loại như nhau. Sao chữ gì là đáp án? Nó vốn là tâm. Thoại tức là lời nói, từ tâm khởi. Tâm đều tâm là đầu của thoại, niệm từ tâm khởi, tâm là đầu của niệm. Muôn pháp đều từ tâm khởi, tâm là đầu của muôn pháp. Kỳ thật phải đầu tức là niệm đầu, trước niệm chính là tâm. Nói thẳng trước khi một niệm chưa sanh là phải đầu. Như vậy khám phải đầu là nó tìm tới chỗ mà niệm chưa khởi đó. Chưa khởi tức là lục tổ gọi là vô niệm. Như vậy thì đây chúng ta buông hết những cái vọng tưởng để đi tới vô niệm, thì đó là cũng một cái lối để mà đi thẳng vào chứ cái gì. Do đây chúng ta biết kháng phải đầu tức là quán tâm, trước khi cha mẹ chưa sanh mặt thạch xưa nay tức là tâm. Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh mặt thạch xưa nay là quán tâm, tánh cũng tức là tâm. Câu phản văn văn tự tánh, sai cái nghe, nghe tự tánh là phản quán quán tự tâm. Câu viên chiếu thanh tịnh giác tướng, tức là chiếu khắp tướng giác thanh tịnh. Thanh tịnh giác tướng tức là tâm, chiếu tức là quán, tâm tức là Phật, niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán tâm. Sở dĩ nói kháng phải đầu hoặc nói kháng niệm Phật là gì, đều là quán tâm. Quán chiếu giác thể tự tâm thanh tịnh là quán chiếu Phật tâm của mình. Tâm tức là tánh, tức là giác, tức là Phật, không có hình tướng chỗ nơi, trọn không thể được, sẵn vậy thanh tịnh khắp cả pháp giới, không ra không vào, không qua không lại, chính là xưa nay hiện thành pháp thân Phật thanh tịnh. Hành nhân thu nhiếp lục căn, kháng từ chỗ một niệm mới sanh, soi xét một câu thoại đầu này, kháng đến chỗ tự tâm thanh tịnh ly niệm, lại tiến lên càng thầm kín dày đặc, lặng yên lặng lẽ yên tịnh, tuy tịch mà chiếu thẳng đó, ngũ quẩn đều không, thân tâm đều vắng lặng, hoàn toàn không có một việc. Từ đây ngày đêm đi đứng ngồi nằm như như không động, càng lâu công phu càng dày, liền được thấy tánh thành Phật, vượt qua khỏi khổ ách. Xưa tổ sư Cao Phong nói, người học đạo hay kháng một câu thoại đầu như gieo hòn gạch xuống hồ sâu muôn trượng, rơi thẳng tận đáy. Được vậy trong 7 ngày, nếu không khai ngộ, lão tăng xin dân thủ cấp, bạn đồng tham thiền. Câu nói của người xưa là chân ngữ, thật ngữ, không phải lời nói dối trá lừa đảo đâu. Đó. Như vậy thì kháng phải đầu cũng như chúng ta buông hết vọng tưởng. Cái kháng đó là một cái sức mạnh để mà kềm chế, để mà đè nén nó. Còn chúng ta buông vọng tưởng là thấy cái vọng tưởng hư dối, buông nó để cho trong sạch. Như vậy thì hai cái pháp tu thấy như là khác, nhưng mà cứu kính đều trở về chỗ vô niệm, phải không? hết niệm là chân thật, không có gì khác. Nhưng tại sao người hiện thời kháng thời đầu rất nhiều mà không có mấy người ngộ đạo? Ấy là do người hiện thời căn cơ không bằng người xưa, cũng tại người học đạo, đường lối tham thiền kháng phải đầu đa số không rành rõ. Có người tham đông hỏi tây, cầu nam thỉnh bắc, kết quả chỉ là loạn động. Đến già, một câu phải đầu vẫn không rành rõ, không biết thế nào là phải đầu thì làm sao kháng phải đầu. Một đời chỉ chấp trước ngôn cú, danh tướng, dụng tâm thoại dĩ, tức là đuôi lời nói mà thôi. Hoặc có người kháng tham Phật là gì, hoặc chiếu cố thoại đầu, kháng qua kháng lại, tham tới tham lui, cùng câu thoại đầu đông tay chạy ngược nhau. Như vậy làm sao hội ngộ được cái vô vi đại đạo bản nhiên này? Làm sao đến được cái vương vị tất cả không thọ? Và có người bỏ mặt vàng vào con mắt bị mù, làm sao được phóng quang sáng suốt? Đáng thương thay, đáng thương thay, có những người bảo hảo tâm xuất gia, chỉ nguyện phi phàm, chí nguyện phi phàm, mà kết quả chỉ nói chỉ một bề nhọc công vô ích, rất đáng thương xót. Người xưa nói thà đành ngàn năm không ngộ, không cam một ngày sai lầm đó. Như vậy thì ở đây Ngài nói cho chúng ta thấy, người kháng phải đầu hay là cái người tu thiền đều phải biết rõ chúng ta tu là làm cái gì, đi tới đâu. Nếu mà mình tu mà không biết thì không bao giờ đến chỗ cuối cùng được. Ở đây dùng cái hình ảnh nói rằng người bỏ mạt vàng vào con mắt bị mù, làm sao được phóng quang sáng suốt? Cho nên trong sách thường nói mạt vàng tuy quý, bỏ vào con mắt cũng bị bệnh. Thì con mắt giữ cho cái gì? Mạt vàng giữ cho cái gì? Con mắt là để giữ cho cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình. Mạt vàng là một câu thoại đầu hay là một câu nào mình nghiền ngẫm, mình cứ cho có một câu đó là cái chân thật, buông một câu ra thì không chân thật, thì đó là bỏ mạt vàng con mắt đó. Cho nên đến chỗ chân thật là không có một niệm, không có một niệm huống nữa là một câu. Vì vậy cho nên cái chân thật là cái không có một cái niệm nào giấy khởi, còn một niệm giấy khởi là chưa phải chân thật. Cho nên cái phương pháp tu là phải tới chỗ cứu cánh không còn một niệm, như vậy mới là chân thật. Vậy ở đây Ngài nói rõ về bên tham thoại đầu, đoạn sau Ngài mới nói đến cái đường lối tu của chúng ta. Người tu hành ngộ đạo dễ mà khó, khó mà dễ, giống như vặn nút đèn điện, biết thì khoảng khải móng tay, đèn cháy sáng trưng, cái đen tối muôn năm liền hết, không biết thì vặn mái hỏng, đèn hư, phiền não càng tăng trưởng. Có một ít người tham thiền kháng thoại đầu bị ma phát điên, thổ huyết mắc bệnh bởi vì lửa vô minh quá to, chấp nhân ngã thật dày, đó là những gương rất rõ ràng. Sở dĩ người dũng công cốt khéo điều hòa thân tâm, cần phải tâm bình khí hòa, không chướng ngại, không nhân ngã, đi đứng ngồi nằm khéo hợp với mái quyền vị diệu. Đó, người tu mà cố kềm, cố đè, cố gắng quá cũng không được, đưa lên cũng không được, mà để trì xuống cũng không được, phải quân bình, đừng để nó quá, quá là cái bệnh. Pháp tham thiền xưa nay không có phân biệt, chỉ do công phu tu tập, sơ tham có khó mà và dễ, lão tham cũng có khó và dễ. Cái khó của người sơ tham là thế nào? Vì thanh tâm không thuần thục, đường lối chưa rành rõ, dụng công không đến nơi, nếu trong tâm không chấp cấp bách thì bị bệnh ngủ gật qua ngày, kết quả thành một năm đầu sơ tham, năm thứ hai lão tham, năm thứ ba không tham, ngồi gục lên gục xuống hoài, tính nhiều năm mà rốt cuộc không ra gì hết. Cái dễ là sao? Chỉ cần đầy đủ tín tâm, tâm lâu bền và vô tâm. Tín tâm một là tin tâm ta đây xưa nay là Phật cùng chư Phật mười phương và chúng sanh không khác. Hai là tin pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói mỗi pháp đều được liễu sanh thoát tử và thành Phật đạo. Tâm lâu bền phải tuyển chọn nhất định một pháp, chọn đời thực hành cho đến đời sau và đời sau nữa đều như thế hành trì. Nếu là tham thiền thì cứ như thế mà tham, nếu niệm Phật thì cứ như thế mà niệm, nếu trì chú thì cứ như thế mà trì, nếu học giáo lý thì cứ như thế từ văn tư tu mà thực hành. Dù tu một pháp môn nào cũng lấy giới làm căn bản, nếu dùng đúng như vậy mà thực hành sau này nhất định thành công. Đó. Như vậy thì chúng ta tu phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta tu phải rành rõ cái pháp tu của mình. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải kiên trì giữ mãi pháp tu cho đến nơi đến chốn, chứ không nên tu sơ sơ rồi bỏ chạy qua cái khác. Chạy cái khác tu sơ sơ rồi bỏ thì cả đời tu không tới đâu. Cho nên vừa là phải nhận định đúng đắn, vừa là phải kiên trì tu cho tới nơi tới chốn, thì như vậy mới có thể thành công được. Đây dẫn lời người xưa, Quy Sơn lão nhân nói: nếu có người hay thực hành pháp này, tức là tham thiền, ba đời không lui sụp, quả vị Phật quyết định có ngài. Nghe, ba đời mà không lui sụp thì nhất định quả Phật sẽ được. Ngài Vĩnh Gia lão nhân nói: nếu dùng giọng ngữ lừa chúng sanh, hằng đọa địa ngục bạc thiệt, số kiếp như cát bụi. Như vậy thì các vị trước kia nói lẽ thật cho chúng ta, chỉ rõ, chỉ rành hết cho chúng ta biết, mà chúng ta không có chịu cố gắng, không cố gắng thực hành thì không đạt được. Lời các ngài nói không có lừa chúng ta bao giờ, cho nên ai tu cũng phải quyết tâm, phải cố gắng tinh tấn mãi, kiên trì mãi. Đây giải thích, vô tâm chính là buông hết tất cả, giống hệt như người chết chọn ngày tuy chúng làm việc mà không khởi một điểm phân biệt chấp trước, thành một vị đạo nhân vô tâm. Nha. Nói vô tâm là gì? Chúng ta cũng sống, cũng làm, cũng ăn uống như mọi người, nhưng mà không có niệm giấy khởi, không có vọng tưởng chạy theo, thì tất cả cái việc làm đó trong cái vô tâm. Mà vô tâm thì gọi là vô tâm đạo nhân. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy cúng dường cho 100 người ác không bằng cúng dường cho một người thiện. Cúng dường 100 người thiện không bằng cúng dường một vị A-la-hán. Cúng dường 100 vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một đạo nhân vô tâm. Thành như vậy thì đạo nhân vô tâm còn phước hơn là A-la-hán nữa. Như vậy thì quý vị có thể làm đạo nhân vô tâm không? Từ sáng tới chiều không nghĩ gì hết là đạo nhân vô tâm rồi, phải không? Nói cái chuyện đó thật là gần, thật là dễ, nhưng mà chúng ta làm thì rất nhiều khê, không dễ. Thực ra cái tu nó là kỳ đặc như vậy đó.